Trời ơi, tôi nói cái ông Nguyễn Khuyến, thì cũng nhà tôi Nguyễn Khuyến đâu, với cái bài mà Cảnh Già thấy thảm, lấy đọc cái gì nghe nha. Nhớ từ năm trước hãy còn thơ ngây, ông nhớ hồi xưa đó, phút chốc mà già đã đến ngay, mái tóc tròn đen tròn lốm đốm, hàm răng chiếc rụng chiếc lung lay, nhập nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ, đeo kiến rồi nè, khóc khển ba chân dở tỉnh say, đi không nổi, ta cứ nói vậy đó. Ông ngẫm mình ông thêm ngán nổi, đi đâu dở những cối cùng chạy, đi cà đọt á, thấy cái cổ ông, cái ông Nguyễn Khuyến này, ông nói là bây giờ nữa thì bay ha. À, mới thoáng mắt ngày xuân thoáng tuổi già, tôi đọc cho mấy vị nghe cái bài đó hoài thấy không, rồi tay bồng tay bế kế xuôi giam, rồi ra da nhăn tóc bạc rồi răng rụng, đám bệnh cầu an đám tống ma, nó mới thoáng cái nó nói lại cho thấy không. Ông nói nhớ từ năm trước hãy thương ngay mới đấy ha, rồi phút chốc mà già đã đến ngay, quá trời mới thấy đây chứ mấy, mái tóc tròn đen tròn lốm đốm, cái gì thấy không, ở ngoài thì đen mà trong trắng nó cái ra hoài nhiều hoài khổ phải không, vì hai ngày lễ cho nên để cái đầu trắng thì giống mấy bà Tây, còn để cái đầu đen thì nhậm hoài, mà hãy tốn tiền đỡ tốn tiền thì trong trắng ngoài đen ta khổ vậy đó. À, em buồn lắm, còn con mắt của mình thì không thấy thấy không, hàm răng chiếc rụng chiếc lung lay đó cái chiếc này thì đụng vào chiếc kia lung lay, chừng có bốn mấy tuổi là bắt đầu nó nhức răng, trời nhức răng khổ khổ luôn em, ăn không được rồi miệng to miệng nhỏ rồi má lớn má nhỏ tôm lớn cả đó thiệt là mình. Rồi bây giờ tới chết nữa, già với bệnh nữa thấy không, đó là cái định luật, mình đừng có buồn, già bệnh là cái định luật, ai nè ai cũng già đâu, ai cũng bệnh đâu, ai cũng chết. Khi mà nó già mình nói kệ, người ta cũng già vậy, nhưng mà mình già chưa có bằng cái bà kia già anh mình nữa đó, thấy không, mình nói vậy đó. Rồi bệnh á thì nó bệnh này mình chỉ bệnh đâu có tử thôi mà, mình ca ra ung thư còn 2 tháng nữa chết đó, đâu có sao, mình nói vậy đó, ai cũng bệnh đó, không có bệnh thì sao chết. Con chó rồi này nè, nuôi rất là kỹ, từ 8 năm trời mà nó khỏe vậy đó, nhưng mà động cái sưng cái chân lên chết, đau nhất là 2 ngày nữa.
Động sưng cái chân là nó cũng như là nó làm cho nó đau vậy để nó chết chứ.
Phải có cái bệnh mới chết, không có cái bệnh sao chết. Tự nhiên chấm ngang xương vậy, nếu không chấm ngang xương là bị ít đăng ngoài kia, là mấy người đó bắt đắp kỳ tử, đâu tốt. Mình chết, mình bệnh mình chết là có phước, tại vì mình bệnh mình biết ngày mình chết, để mình lo mà thủ, đừng mà niệm Phật, mình cầu sinh tình độ chứ. Nó chết ngang xương mình sao biết. Thì cái nghiệp ta không có bệnh, sinh già với chết thôi chứ đâu có bệnh. Ta có 3 món à, mà mình bệnh chết mình đủ 4 món. Khi mà ta sinh ra rồi ta chết á, là ta không có bị cái bệnh già, ta không già, ta không bị cái khổ già, ta chỉ bị 2 khổ thôi, ta tốt hơn mình chút vậy thôi chứ có gì đâu. Chết là lìa bỏ những người thương, trước phút ra đi lún đoạn trường phải không, chết khổ lắm à.
Con có ý kiến này, cô giải anh chút xíu. Ở bên Việt Nam ấy, cái chùa mà Phật Bố Tử bên Thái Hội đó, con hồi trước con có quen với cái sư cô đó là ngày trước còn trẻ đó, cùng đi làm trong 1 tháng, mà sư cô này cũng có hiến với cha mẹ đó. Rồi trước cái lúc
nếu mà tu á, không phải là tu là không có bệnh, Đức Phật cũng bệnh nè, cũng kiết lỵ, cũng rên. Đức Phật kiết lỵ rên la và đau đớn lắm á, biết chứ. Còn mình những người tu đôi khi có sư ông sư bà rồi đau, bây giờ đang có sư bà cũng không thương nó bệnh đâu. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp lâu xa mình sắp sanh hại vật, mình phải bị sao nó không tu không mù, nhưng mà hồi xưa nhiều đời nhiều kiếp vẫn bắt 50 con cỏ. Trong cái chuyện đó rồi ổng đem bỏ trong cái hang, mỗi ngày ổng đem về ổng bán. Nhưng mà nếu mà không làm cho nó mù thì nó chạy mất, cho nên ổng đâm lũng mù hết nhốt ở đó. Ông cho ăn cỏ đi nhưng mà nó thành 50 con thỏ mù đem bán. Sao lại ổng bị mù vậy thôi? Tu còn nghiệp phải trả, tu chứ nghiệp phải trả. Ai cũng bị hết á. Hiện nay nè, mấy sư cô á, mà cô gửi tiền cho hoài nè, cũng con trai vậy đó. Tại vì á, cái nghiệp sinh là già bệnh chết á, là con người. Còn cái tánh giác ngộ là khác. Ví dụ như cái người đó ta đang bệnh, cái sư ông đó đang bệnh, thì sư ông biết là mình đang bệnh, hiểu không? Mình đang đi tiểu ra ngoài thì mình cũng biết mình đi tiểu ra ngoài. Ăn nhầm là mình phải ăn trú trong cái tánh giác kia. Thì khi mình Phật, mình ăn trú vô đây đi luôn. Cái thân bệnh là cái thân, còn Phật tánh là Phật tánh á. Cái tánh giác là tánh giác á, hiểu không? Tánh giác á là đạo. Đắc đạo là tại sao? Tại sao là tu cũng đắc đạo, Đức Phật cũng đắc đạo, Đức Phật cũng đi trên đường, Đức Phật đắc đạo ngay trong khi còn sống. Và Đức Phật cũng đi trên đường và cuối cùng rồi Đức Phật đắc đạo, nhưng mà Đức Phật cũng bị bệnh, cũng huyết lị, cũng sưng chân, cũng mỏ, cũng đau khổ, đau đớn. Nhưng mà Đức Phật đau đớn phải la, nhưng mà đau biết nó đang đau thôi, đang sưng là biết nó đang sưng thôi. Ăn trú trong cái kia, ăn trú trong cái tánh giác gọi là đắc, là được, hiểu không? Nó là của mình, nhưng mà mình nhận ra, mình thấy nó, mình lấy được cái trong cái nhà mình đào được cái kêu là cái mỏ gì, mỏ kim cương mình xài vậy thôi. Không sao hết á, không có nhầm nhòi á. Cô đừng có nghĩ là người ta, tất cả những cái gì thầy cô mà tu á, mà có bệnh là không phải là không tu được. Người ta tu mà càng có bệnh là càng dễ đắc đạo. Cái nghiệp nó tới mình bệnh, mình biết là đây cái bệnh, mình mới chán cõi ta bà, mình phải cầu sanh cực lạc. Cực lạc là cái thân qua sen. Nếu không có bệnh, phải không? Cái thân này không bệnh thì lấy cái gì để mà chán cõi ta bà? Đó, vậy đó. Bây giờ cô giảng tới cái chết. Chết làm sao? Chết đó là lìa bỏ tất cả hết gì còn hai đồng tay trắng. Cho nên á, chết là lìa bỏ những người thương, trước phút ra đi lốn đoạn trường, đâu có ai muốn chết đâu. Nhưng mà mình á, mình trước khi mình chết, mình phải biết mình đi đâu là cái điều quan trọng. Mình phải biết, ai cũng chết và mình chết, mình phải biết mình đi đâu. Ví dụ như chiều nay người ta đuổi mình ra khỏi chùa, mình đuổi ra khỏi nhà, hoặc là gia đình mấy cô đuổi mấy vị ra khỏi chùa, khỏi nhà, quý vị xách vali ra trước sân, quý vị biết đi đâu? Thì ví dụ đó là tôi xách vali ra trước sân, tôi đi về Việt Nam, thì cái tâm mình an. Còn mình xách vali ra trước nhà, bắt buộc phải ra đi, mà mình chưa biết mình đâu, phải mà mình phải buồn không? Cho nên đó, khi mình chết rồi, tiền của trả lại đời nè, con cháu để lại người, phải không? Chỉ căn lành nhìn giữ đường hiểm lương thực đầy. Bây giờ chắc chắn là phải chết rồi đó. Vậy chứ mình phải làm sao cho mình biết cái chỗ mình ra đi. Mình biết cái chỗ mình ra đi là mình cầu sanh Đức Phật. Muốn cầu sanh Đức Phật có điều kiện, thấy không? Phải niệm Phật nhất tâm bất loạn. Bởi vì khi mình gần chết rồi, ta đó ta báo cho mình 3 tháng ung thư chết đi, thì mình thấy hồi giờ mình niệm Phật một ngày là 100 sâu. Mà khi mình niệm Phật cái tâm mình rất là định, tối mình ngủ mình thấy Phật cũng qua, mình vui trong lòng lắm. Mình mà thấy Phật cũng qua một đêm cho coi, quý vị sẽ vui, âm thầm vui á. Không ai biết cái niềm vui của mình đâu, mà mình không có nói ra được. Vui thì sao, sao nói? Thì quý vị, khi mà bác sĩ cho 2-3 tháng để chết, thì quý vị có mừng không? Phật hôm qua mỗi đêm mà bây giờ dĩ nhiên là đi về có Phật thôi. Chỉ cần lành gìn giữ đường hiểm lương thực đầy, đi có mình thôi mà mình biết là đi về có Phật. Cho nên á, khi mình tu hành đàng hoàng chính chắn, mình được đạo rồi á, mình ăn trú tính giác rồi, tâm đó mình chết đầu nào mình vui nữa. Bây giờ cái cảnh giới cực lạc tròn tròn đó, tôi nói quý vị thấy không, là cái đại khái. Quý vị nhớ cái cảnh đại như sao, hoặc là chết bệnh, hoặc là chết bất đắc kỳ tử, hoặc là chết sông, hoặc là chết biển, tai nạn xảy ra sau này, mình chết kiểu nào nó cũng vậy kia hết. Chứ còn không mình phải chờ nó tới gõ mõ tóc Nam Mô Tây Phương Cực Lạc mình mới đi được, nó không được đâu, mình phải tự đi. Ta nói là ta nói thêm thôi, mình phải tự quay lưng rõ làm sao ta xô mà mới đi luôn tới. Chứ mình quay bên kia làm sao là xô, phải không? Mình quay về cái hướng Tây rõ, vì sao ta lóc cốc lan can là ta mới Tây Phương Cực Lạc, thế giới này từ lại đi á, ta mới đẩy mình đi thì mình đi luôn. Chứ mình quay mặt trở lại làm sao mà đẩy được, quay lưng cho mình quay cho ta quay mình được. Cho nên mình phải chuẩn bị, thấy không? Cho nên Đức Phật nói trên bước đường lang thang trong vòng luân hồi, chết là một mối ưu phiền trọng đại nhất mà chính ta là người đối phó. Mình ở đời này đối sợ gì đâu, nghèo sợ không? Không. Giàu rồi người ta chê sợ không? Không. Rồi mình có nhục sợ không? Không. Tao chỉ sợ chết mà thôi. Tao chỉ sợ chết mà thôi, chết là hết gì, hết dân rồi. Mà giờ mình tu mình đâu sẽ chết, ai cũng chết mà, phải không? Mình bỏ con mình lại, mình sợ bệnh, bệnh cũng sợ đó. Mình nhấc cái chân á, mình biết á, tao biết mày đang nhấc cái chân này nè,
nó đau nhiều quá, đau chịu nổi
là sợ. Tao chịu nổi thì tao biết mày đau nhiều. À, mày đâm nhiều, mày đâm nhiều. Cho nên nó chết á. Vì bởi người ta nói câu thế, thằng chết nó giận thằng kia. Tao đã thằng chết không yên với mày. Thằng chết nó giận thằng kia. Cái ông cái thằng kia nó, cái ông chết là ông đồng chết, mà cái thằng kia nó cái dục dập yêu dở hoài à. Cái ông chết rồi đó. Cái ông kia nó thằng chết nó giận mình khiêng. Tao đã nằm chết mà không yên với mày. Cười. Bây giờ cái đau khổ á, cái đau khổ thứ năm á là ái biệt ly. Ái biệt ly này nó có hai, một là chia tay khi chết, hai là chia tay khi còn sống, nghe không? Đó, tử biệt sanh ly, sanh á thì lìa nhau mà tử thì nghĩa là ly, cách biệt luôn, phải không? Đau khổ ha. Tự biệt lên đi. Có một bà ôm con bà chết á, bà mất ôm bà chạy tới Đức Phật đó, bà nói cứu giùm con bà có một đứa con quá thương đi, mà bà giàu có nữa. Đức Phật bà nói vậy sao bà đi kiếm cái hộp cho tôi hộp cải đi. Bà tới nhà nào mà không có người chết á thì bà xin hộp cải của nhà đó, rồi đem lên cho làm phép. Bà xin nhà nào cũng có hộp cải, nhưng mà đâu có nhà nào không có người chết đâu, thấy không? Cho nên bà trở về bà mới thức tỉnh, nhà nào cũng có người chết vậy, con bà chết cũng vậy thôi, phải không? Cái đó là định luật mà, đâu có ai mà khỏi đâu. Rồi mình chết mà nói mình chết mình bỏ con mình lại, không ai lo, mình đau khổ quá, phải không? Dĩ nhiên là ai cũng vậy, nhưng mà mình cứ nghĩ là mình còn sống đây nè. Rồi ít bữa con mình nó lớn lên thì nó cũng chết như mình, thì mình chết trước cái bữa nó không chết, sao mình ở lại đây rồi nó cũng chết thì sao mình nói. Cho nên chết nó là tới số rồi, thôi mình cứ đi, mình thản mà đi, mình thản đi á thì mình được về cõi trên, mà mình á dãy dụa mình đau đớn á mình bị về cõi dưới. Cái gì vậy coi cái gì á, đi để coi bỏ không, nó nhiều cái nghiệp lực lắm, cái gì đó nhiều lực. Những cái người mà tự chết á, đi vô cái dòng luân hồi đó hả, khỏi ra luôn. Mấy người tự tử á, muốn cái thân trở lại mà muốn bao nhiêu đời những kiếp cũng được, được cái thân gì đâu xấu xí mà. Bởi vì mình mới nói á, mình mới Đức Phật nói vậy nè, mình phải nhớ là tất cả mọi kết hợp đều phải tâm lại, mình phải nhớ vậy. Tại vì tất cả trên đời này là do duyên hợp, mà duyên hợp thì có hay giả có? Duyên hợp là giả có, đương thể tức không, duyên hợp giả có, như quyển như quá không mình chắc, thì tất cả trên thế gian này mình thấy là đều do duyên hợp hết á, thì nó là giả có, mình hiện nay cũng là giả có, đâu thiệt đâu. Mỗi ngày nó dạng chúng mà thiệt gì, thấy không? Rồi lần lần nó sẽ tiêu hoại đi, đâu thiệt đâu. Cây cối nè, bàn thờ, chải gì bông hoa gì nó cũng giả hết á. Người ta hồi xưa còn cái ngày giả giả của đấy, con không biết giả cho nha. Hồi nhỏ không mới đi tu thì năm tới năm chỗ ông chùa không biết hết á, chơi không à. Bây giờ hết là mới biết là giả, tại vì học cái thuyết duyên hợp đó, cái đó. Khi mà có cái chết tới nơi, cái ái biệt ly á, mà cái chết biệt ly rồi cái sống biệt ly, mình mới có cơ hội mình nhìn thấy rõ cuộc thực chất của cuộc đời, mình quán chiếu. Mình nhìn cái cành cây đi, ví dụ ngoài ra hồi sau chùa mình thấy cái cành cây nó đừng có trái đó, nhưng mà có trái non nó rụng xuống mà, có trái vừa vừa rụng xuống mà, thấy không? Rồi nhìn lên trên cây mình thấy có nhiều cành nó chết khô nè, nó chết khô, nó chết đứng đó, nó chết bên nửa cây chết đứng nha. Mình nghĩ lại cái thân mình, có lúc cái tay mình bị lột, mình sủi cái tay, hoặc là sủi cái chân, hoặc là hương con mắt, hoặc là điếc cái lỗ tai, chơi vậy đó. Cây nó không bị cái gì mình. Cô ra thấy mấy cành cây, cô nói mình nhớ tới con người quá. Nó cũng bị, lâu lâu cô ra cô bẻ mấy cành khô của nó trong cái thân cây đó. Nó cũng bị tê cái chân là què cái chẳng gì đó. Nó què quá, món nó thấy không? Đó. Thì trái này rơi rụng, thì trái non cũng rơi, trái già cũng rơi, chứ đâu phải người già mới chết đâu. Đó. Có mà cụ có ham nhiều con lắm, có ham nhiều cháu, có thằng cháu tới thì chết đó bằng cháu cưng đó bà. Bà bồng nó chạy tới Phật. Thì lúc Phật hỏi thì thằng cháu bà sao bà có cưng dữ vậy mà. Thì bà nói trời con cưng lắm, con thích ham nhiều con cháu lắm mà Đức Bà Đà mà. Con bây giờ có ngàn đứa cháu con cũng thích nữa. Đó. Khi bà nói chứ ca Phật nói cho mỗi ngày á, cái thằng cháu bà mới có chết đây mà bà khóc bà bao nhiêu ngày, bà nói trời ơi cháu con chết có 3 ngày 3 đêm nữa Đức Bồ Đà mà, khổ quá thì con thương cháu con lắm. Cái Đức Phật nói với bà, bây giờ bà mới có 10 đứa cháu à, bà có một đứa cháu chết bà khóc 3 ngày, mà bà đời có 1.000 đứa cháu về chứ bà khóc bao nhiêu ngày lận. Mỗi đứa cháu nó đều chết mà, phải không? Cái bây giờ mình lại nói vậy vậy thôi đi, trời ơi đau khổ lắm mà ngày ơi, 3 ngày bên em con quên ăn bỏ ngủ, bây giờ nó có 10 đứa mà con phải khóc 30 ngày nữa, 30 ngày chắc con chết luôn quá. Thôi bây giờ ban đầu thì bà biết, bây giờ bà nói bằng 1.000 đứa bà cũng chịu, nó cháu bà dễ thương lắm, dễ thương mỏng mỉm dễ thương lắm, mà tính bà nhiều cháu mà tốt đấy. Em hoặc thức tỉnh bà nó nói vậy vậy thôi vậy đi, có đứa mà khóc con chết rồi. Ái à, biệt ly khổ phải không? Rồi cầu cứu cũng được khổ. Cầu cứu gì thì đậu thì nó rớt, đi bán muốn lời thì nó lỗ, đi mình muốn cho may mắn á thì nó rủi, thấy không? Thì mình muốn khỏe thì nó làm sao? Nó bệnh. Mình muốn giàu thì nó nghèo. Mình muốn cho tao thương mình đi, tao là phản bội cho gì á. Mình muốn trẻ thì nó già. Rồi mình muốn vui, cái nguồn vui nó tới với mình muốn vui lâu thì nó làm sao? Cái bữa người ta đi về có tiêu buồn đó. Giờ mình muốn có danh dự tôm chút thì nó làm sao? Là mang tiếng con mình biểu nó học nó không chịu, thấy không? Rồi mình muốn cho cuộc sống thoải mái, đừng có thiếu nợ thì sao? Rồi không thiếu nợ đâu mà thiếu hoài, hết nợ này tới nợ kia bêu nó dài liên tục đó. Rồi muốn có nhà thì có nhiều người muốn có nhà thì ít bữa có chuyện rồi bán nhà đi lỗ quá, bán nhà chồng bán nhà khổ vậy đó, kia là cột đất đó. Khổ khổ. Rồi quán tánh hội đó, quán tánh hội đó, thấy mặt kẻ thù á như sao, như kim đâm vào mắt vậy đó, câu đó phải không? Rồi á ở chung với kẻ nghịch như nếm mật nằm gai vậy đó, nghĩ nó tán đáng ra cái đi vòng qua nhà mình nó chữ mình không muốn thấy nó mà nó cái đôi trừ cái mặt cho mình tới hoài chán thì thôi á. Phải không? Chán lắm. Cho nên mình phải cố gắng chịu đựng. Mọi điều tới với mình là do nhân quả nhiều đời. Mọi điều tới với mình là do cái lòng của người ta vô thường, ta đem lên cho mình thôi. Chính mình là cái thực chất của mình. Mình chỉ biết lên những cái đó là đủ rồi. Mình chỉ biết lên là đủ rồi. Nó là chính là như vậy đó. Đấy đó. mình hiện nay là chính là như vậy đó, coi như không có gì quan trọng hết đó. Đó, nếu mà ta tốt với mình, mình hưởng cái quả tốt từ nhiều đời, ta xấu với mình hưởng quả xấu từ nhiều đời, thôi ráng trả cho hết cho rồi đi, thiếu nợ làm sao giờ đặt được đó. Cũng như đất vậy đó, Đức Phật biểu mình cũng như là đất vậy đó. Ai muốn chôn thì ma xuống dưới nó cũng nói, ai đổ dầu cặn lên cũng đất cũng nói, dù ai đào lỗ sâu xuống dưới để trồng cây nó đất nó nói không?
Không.
Ai cất nhà lầu nhà đài lên đó nó cũng nói, đất nó cũng nói vậy đó. Đó, cho nên nhưng mà đất á nó không thân à. Ai cái gì tất cả đều từ đất mà sanh ra phải không? Nó không nói vậy đó, nhưng mà nó là chỗ nuôi dưỡng dặn dặn. Chôn cái thây ma xuống nó chừng 5-10 năm sau nó đồng quá cái thây ma nó thành đất đất luôn. Đó làm thân à, làm thân mới được việc và bực bội được. Cái Phật biểu á cũng như đất vậy đó, thản nhiên trơ trơ không buồn không vui mà đồng quá được người, trước 8 ngọn gió hơn thua thấy không, rồi danh đông tiếng xấu khen chê ca tụng hạnh phúc hay đau khổ cuộc đời, cái tâm địa của những người tu hành á không bao giờ trao động. Bởi vậy ai á mà đứng trước 8 ngọn gió này mà không có bị lay á thì người đó mới là một cái người được đạo. Hồi xưa ông Tô Đông Pha ổng là bạn của Phật Ấn Thiền Sư. Tô Đông Pha là một thi sĩ, còn Phật Ấn Thiền Sư là một tu sĩ.
Rửa lâu cũng sáng, người nghiệp dày cũng đặng giảm khinh. Chúng sanh dù lắm mê tín, nhờ nghe chánh pháp cũng thành thiện nhân. Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn, Đức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên. Thâm sâu diệu pháp giao truyền, chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên. Nay bốn chúng hiểu danh nghĩa lý, khéo thực hành ý chỉ pháp môn, khéo tuyên thuyết pháp tranh trơn, khéo dùng biện giải dị đồng đà thông. Đã đến thời Thế Tôn xả thọ, đại sư này công bố chúng tăng. Tháng tư trăng sáng ngày rằm, Như Lai diệt độ tại thành Ma La. Bữa cơm cuối chun đa dâng cúng, Phật lại cùng tăng chúng ra đi. Bước chân in dấu đại bi nghĩ, cho hậu tân xa gì đường xa. Câu thi na phồn hoa muôn sắc, rừng xa la tỏa ngát thanh hương. Tín nhân hiến cung y vàng, A Nan hầu mặc mà lòng ngạc nhiên. Màu da Phật khiến y chợt tối, ánh linh quang sáng chói lạ thường. Thế Tôn bí mẫn nói rằng, màu da tỏa sắc